Tạp chí Kinh tế.
Nga vừa trải qua một năm đầy sóng gió vì các biện pháp trừng phạt của Âu Mỹ và dầu khí mất giá. Thế nhưng tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg lần thứ 19 tổ chức vào tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin vẫn khẳng định là Moscow đủ sức chống cự. Điện Kremlin thậm chí còn khiêu khích châu Âu khi lôi kéo Hy Lạp vào dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt xuyên qua Hắc Hải và Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng trị giá của dự án đầu tư lên đến 2 tỷ euro. Đâu là những thực hư về khó khăn của nước Nga cũng như là tác động của các biện pháp trừng phạt Âu Mỹ liên tục ban hành để cảnh cáo Moscow gây bất ổn cho Ukraine. Tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg mở ra từ ngày 18 đến 20 tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nước Nga đủ sức để đối phó với các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Theo ban tổ chức thì diễn đàn đã được 7.500 người thuộc 114 quốc gia khác nhau quan tâm. Sau 3 ngày hội họp thì hơn 200 thỏa thuận, các hợp đồng hoặc là thỏa thuận ghi nhớ, tổng trị giá lên đến 293 tỷ rúp, tức là tương đương với khoảng 5 tỷ euro đã được ký kết trong dịp này. Về phần mình, cựu Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Alexei Kudrin, không che giấu là nước Nga, dưới tác động của các biện pháp trừng phạt, đang trải qua một cơn bão tố. Tại diễn đàn St. Petersburg, ông Kudrin cảnh báo là căng thẳng ngoại giao xuất phát từ khủng hoảng Ukraine đã khiến cho nước Nga bị cô lập về phương diện chính trị, kèm theo đó là những hậu quả kinh tế tai hại. Các chỉ số chính thức đều cho thấy là nước Nga trong một năm qua đang lún sâu vào khủng hoảng. Tổng sản phẩm nội địa trong quý 1 năm nay giảm đi mất 2,2% so với một năm trước đây. Và nhiều dự báo cho thấy là GDP của nước Nga trong năm 2015 sẽ sụt giảm hơn 3%. Vẫn tại diễn đàn St. Petersburg, một thành viên của ngân hàng Aton, tức là một trong những ngân hàng lớn của Nga, đã ghi nhận chính sách trừng phạt của Âu Mỹ nhắm vào nước Nga khiến các nhà đầu tư Tây phương nản lòng, thế còn nước Nga thì bị khan hiếm tư bản. Lãnh đạo của tập đoàn luyện kim Severstal, ông Mikhail Mokhdakhnov, cũng lưu ý là kim ngạch trao đổi mậu dịch giữa Nga với các nước châu Âu đã giảm đi mất 30% trong quý 1 năm nay. Đó là một tín hiệu xấu cho tất cả mọi người. Về phần mình, chủ tịch của một quỹ đầu tư Nga, ông David Yakovlevsky, cũng tuyên bố hậu quả của chính sách trừng phạt nhắm vào nước Nga sẽ kéo dài ít nhất là từ 2 đến 3 năm. Chính phủ thì liên tục giao giảng với người dân rằng vẫn làm chủ được tình hình, thế nhưng đối với các quỹ đầu tư thì khác biệt rất rõ rệt giữa thời kỳ trước và sau khi nước Nga bị trừng phạt. Xin nhắc lại là từ mùa xuân năm ngoái, Liên hiệp châu Âu đã đề ra một danh sách khoảng 42 trang ghi rõ các điều khoản trừng phạt Nga xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, 150 nhân vật và 37 tổ chức doanh nghiệp có tên trong danh sách đó. Tài sản của những đối tượng có tên trong danh sách đen nói trên đã bị đóng băng. Bản thân những người này thì không được phép nhập cảnh vào lãnh thổ của châu Âu. Bên cạnh đó, Brussels cũng đã ban hành một số các biện pháp cấm vận cụ thể nhắm vào các tập đoàn sản xuất vũ khí hay là dầu khí, ngân hàng của Nga. Cụ thể là các tập đoàn này không thể đi vay ngắn hạn trên thị trường tài chính châu Âu. Một số các trang thiết bị quân sự cũng bị cấm vận, như là trường hợp của hai chiếc tàu chiến Mistral của Pháp được dành để cung cấp cho phía Nga, thế nhưng vẫn bị giữ lại ở cảng Saint-Nazaire. Bản thân của nước Nga thì cũng đã bị loại ra khỏi khối G8, tức là câu lạc bộ khép kín của những nền kinh tế công nghiệp phát triển nhất thế giới. Để trả đũa Brussels, tháng 8 năm ngoái, Moscow đã quy định cấm nhập khẩu nông phẩm, thịt và rau quả của châu Âu vào thị trường Nga. Đến tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Tài chính Nga, ông Anton Sulanov, đã phải nhìn nhận nền kinh tế của Nga bị thiệt hại khoảng 40 tỷ đô la do các tác động trực tiếp của những đợt trừng phạt kinh tế mà Hoa Kỳ và châu Âu ban hành. Cho tới thời điểm đó, hơn 140 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài đã chạy khỏi nước Nga. Tháng 12 năm ngoái, đồng rúp mất giá gần 1/3 so với đồng euro. Dù đã huy động đến 25%, khoản dự trữ ngoại tệ hao tốn đến 131 tỷ đô la, nhưng Moscow vẫn không giữ được giá của đồng tiền. Ngân hàng Trung ương Nga tăng lãi suất chỉ đạo đang từ 5,5% vào tháng Giêng năm ngoái lên thành 17% để giữ chân các nhà đầu tư, thế nhưng vẫn không ngăn được hiện tượng chảy máu tư bản. Hàng nhập khẩu vào Nga trở nên vô cùng đắt đỏ, lạm phát trong tháng 3 năm nay đã đạt đến 16%. Theo lời cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin, thì lần đầu tiên từ 15 năm qua đời sống của người dân Nga đã đi xuống, thu nhập của các hộ gia đình, không kể yếu tố lạm phát, giảm đi mất 4,2% trong 4 tháng đầu năm nay, lương tháng trung bình của người lao động thì bị giảm đến 10%. Tuy nhiên, một số các nhà phân tích lại cho rằng những khó khăn về kinh tế mà Nga đang phải đối mặt thực ra xuất phát từ chỗ mô hình phát triển của quốc gia này đã bị hụt hơi và Nga liên tục thiếu đầu tư cho khu vực sản xuất. Trước khi mà nước Nga bị quốc tế trừng phạt thì chỉ số tăng trưởng đã bị sụt giảm, đang từ 4% năm 2012 rơi xuống còn 1,3% vào năm 2013. Và theo như nhận định của ông Arnaud Dubien, giám đốc điều hành Viện Kinh tế Pháp Nga, chuyên theo dõi các hoạt động kinh tế có trụ sở tại Moscow, trong số những khó khăn của Nga, chỉ có từ 20 cho đến 25% là cùng do các biện pháp trừng phạt gây nên.
En 2015, on atteint une récession située entre 2,5 et 3%. Dans cette trajectoire-là,
tổng sản phẩm nội địa của quốc gia này trong năm nay sẽ bị giảm từ 2,5 đến 3%. Vấn đề cơ bản của Nga chính là do thiếu đầu tư từ 25 năm qua. Nước Nga không dành quá 20% GDP để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa guồng máy sản xuất. Bản thân người dân Nga cũng ít đầu tư do thiếu tin tưởng vào chính quyền. Đầu tư trực tiếp ở nước ngoài giảm mạnh từ khi khủng hoảng Ukraine bùng nổ. Bên cạnh đó là hiện tượng chảy máu tư bản.
Yếu tố gây khó khăn hơn cả cho nước Nga có lẽ là hiện tượng giá dầu hỏa và khí đốt đã giảm mạnh kể từ mùa thu năm ngoái. Nhưng trên thực tế thì đà giảm sụt của giá dầu hỏa và khí đốt trong những tháng gần đây cũng đã bắt đầu chững lại, và điều đó phần nào giúp cho kinh tế của Nga tránh được kịch bản đen tối nhất. Đối với ông Arnaud Dubien thì kinh tế của Nga không trên đà sụp đổ như điều đã từng xảy tới cho Ukraine. Mặt khác thì người dân Nga từ một năm qua cũng đã bắt đầu thích nghi với tình huống, thậm chí có nhiều người đã bắt đầu quên mất là nước Nga đang bị Âu Mỹ trừng phạt, mà họ chỉ chú trọng vào việc khắc phục hậu quả của những khó khăn kinh tế mà thôi. Các doanh nghiệp thì đã hướng về những thị trường mới, chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ, Trung Đông. Do vậy, một số các nhà quan sát cho rằng nếu như chính sách trừng phạt nước Nga cứ tiếp tục kéo dài, điều đó sẽ bất lợi trước hết cho chính bản thân các doanh nghiệp của Âu Mỹ đang muốn hoạt động tại Nga. Thích nghi với tình huống cũng là chiến lược của ông Philippe Pegorier, giám đốc của chi nhánh Alstom tại Nga.
On s'adapte. Ce ne sont pas des sanctions l'ONU, donc on travaille différemment, on investit ici.
Chúng tôi buộc phải thích nghi với tình thế. Dù sao thì Nga cũng chỉ bị các nước Âu Mỹ trừng phạt, nhưng đó không phải là lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Cho nên chúng tôi đã tìm ra được những giải pháp khác để làm việc với Nga, chẳng hạn như là trực tiếp đầu tư vào Nga để sản xuất ngay tại chỗ, hoặc là chúng tôi mua trang thiết bị và nguyên liệu cần thiết từ các thị trường khác ngoài khu vực châu Âu, chẳng hạn như là từ Ấn Độ hay từ Trung Quốc. Cùng lúc chúng tôi giảm đơn đặt hàng với các nhà cung cấp châu Âu. Đương nhiên là chúng tôi có gặp khó khăn, nhưng trong cái khó nó ló cái khôn, và chúng tôi phải tự tìm cách khắc phục tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế. Chính là để cầm cự trong giai đoạn này và đợi khủng hoảng đi qua. Thật ra mà nói thì nước Nga đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng như vào những năm 1998-2008, nhưng rồi kinh tế nước Nga cũng vượt qua được tất cả.
Một trong những lĩnh vực bị chính sách trừng phạt của Tây Phương tác động đầu tiên có lẽ là ngành tài chính ngân hàng và hoạt động tại các quỹ đầu tư của Nga. Cuối tháng 5 vừa qua, tập đoàn ngân hàng Transportny, tức là một trong số 100 ngân hàng lớn nhất của Nga, đã tuyên bố vỡ nợ và phải chi ra một khoản là 40 tỷ rúp, tức tương đương với 650 triệu euro để bồi thường cho các thân chủ. Cơ quan bảo hiểm của các ngân hàng Nga ASV đã được thành lập cách nay đúng 10 năm lần đầu tiên thông báo bị thâm hụt chi tiêu. Trả lời thông tín viên đài RFI từ Moscow Muriel Pompon, bà Natalia Orlova, một chuyên gia tài chính tại ngân hàng Alpha Bank, cho biết.
Quand au mois d'août septembre 2014, il y avait des sanctions qui affectaient la capacité.
Trong khoảng thời gian 2 tháng 8 và 9 năm 2014, dưới tác động của các biện pháp trừng phạt, nhiều ngân hàng nhà nước bị khan hiếm tiền mặt và đã rất khó đi vay tín dụng ngắn hạn, tức là vay trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 1 năm. Cũng thời điểm đó, lãi suất ngân hàng đã tăng cao, ngân hàng Nga thì bị thiếu đô la. Bên cạnh đó, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, các hoạt động đi xuống, nợ khó đòi có khuynh hướng tăng lên cao hơn. Điều này đe dọa đến sự an toàn của các cơ quan tài chính Nga.
Theo thẩm định của Ngân hàng Trung ương Nga, 20% các cơ quan tài chính trên toàn quốc có nguy cơ bị phá sản. Nhìn đến đơn vị tiền tệ của Nga là đồng rúp thì sau khi đã tuột giá không phanh vào tháng 12 năm ngoái, nay đã lấy lại phong độ và quan trọng hơn cả là tỷ giá hối đoái hiện tại ở mức 1 đô la đổi lấy 53 rúp thay vì 80 rúp ăn 1 đô la như hồi tháng 12 năm 2014. Với tỷ giá trên dưới 50 rúp đổi lấy 1 đô la, các doanh nhân Nga cảm thấy yên tâm hơn và điều này lại càng có lợi cho khu vực xuất khẩu của Nga. Bản thân châu Âu và Hoa Kỳ cũng đang phải trả giá cho chính sách cứng rắn đối với nước Nga. Theo nghiên cứu gần đây nhất của Viện Kinh tế Áo WIFO, thì hơn 2 triệu công việc làm trong Liên hiệp châu Âu và Thụy Sĩ có thể bị đe dọa. Thiệt hại do chính sách trừng phạt Moscow có thể lên đến 100 tỷ euro. Trong quý 1 năm nay chẳng hạn thì tổng kim ngạch đầu tư của nước Pháp sang thị trường Nga đã giảm đi 33,6%. Trong mùa đông vừa qua, khối lượng du khách Nga sang Pháp trượt tuyết cũng đã giảm đi đến 27%. Hạn chế giao thương với nước Nga đe dọa cướp đi đến 1% GDP của nền kinh tế Đức, chỉ riêng trong ngành nông nghiệp và chăn nuôi. Tại nhiều nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu như là Tây Ban Nha, Ý hay Hà Lan cũng đã bị giảm mạnh bởi Nga đã ngưng nhập rau quả, thịt bò và sữa của châu Âu.
Aujourd'hui, il y a toujours du travail. La seule chose c'est qu'il y a plus de budget. Donc la première question c'est vous avez combien? Et dans ce combien?
Vừa rồi là phát biểu của bà Muriel Husso, giám đốc điều hành một nhà hàng tại Moscow và một cơ quan chuyên tổ chức các buổi lễ tiếp tân chiêu đãi cho các doanh nghiệp. Bà Husso nhận thấy là ngày càng khó khăn để tìm được một hợp đồng với các đối tác Nga. Nếu như trước đây bà ký được từ 1 cho đến 3 hợp đồng quan trọng hàng tháng, thì trong năm vừa rồi dưới tác động của khủng hoảng kinh tế và các biện pháp trừng phạt, bà chỉ nhận được vỏn vẹn 6 hợp đồng cho cả năm. Chính vì vậy mà việc Liên hiệp châu Âu vừa triển hạn thêm 6 tháng lệnh cấm vận nhắm vào nước Nga đã không được các doanh nhân châu Âu tán đồng. Cũng đừng quên là lãnh đạo của các đại tập đoàn dầu khí của Tây Âu đều đã có mặt tại diễn đàn St. Petersburg vừa qua, từ Shell đến BP, từ Total đến Eni v.v. đều đã có những buổi làm việc với các đối tác như là Gazprom hay Rosneft. Tập đoàn phân phối hàng đầu của Đức là Metro, cũng như là ông vua trong ngành xây dựng của Pháp Vinci đã không bỏ lỡ cơ hội để đến thăm St. Petersburg vào dịp này. Mọi người đã chú ý đến sự kiện tại diễn đàn St. Petersburg, Hy Lạp đã bất ngờ thông báo đạt được thỏa thuận với Nga về một dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream, tổng trị giá dự án lên đến 2 tỷ euro, vào lúc mà Athens phải chạy nước rút để nhận được khoản tín dụng 7,2 tỷ euro của các nhà tài trợ. Thì tại St. Petersburg, Bộ trưởng Năng lượng Hy Lạp và đồng nhiệm Nga đã đặt bút ký thỏa thuận về đường ống dẫn khí Nord Stream nối liền nước Nga với Thổ Nhĩ Kỳ. Công trình đó sẽ do một liên doanh Nga và Hy Lạp đảm nhiệm. Trong tương lai, Nord Stream có thể cung cấp đến 47 tỷ mét khối khí đốt cho các khách hàng của châu Âu. Hợp tác về năng lượng của trục Moscow-Athens là một vố đau đối với cả Bruxelles lẫn Washington, bởi Hy Lạp đã xích lại gần với nước Nga của ông Putin, một quốc gia mà cả châu Âu lẫn Hoa Kỳ cùng muốn trừng phạt vì đã can thiệp vào Ukraine. Còn nước Mỹ thì không hài lòng với dự án Nord Stream, bởi Moscow đang tạo điều kiện để thâu tóm thêm nữa thị trường dầu khí của châu Âu. Thế nhưng có lẽ bất ngờ hơn nữa là dù Âu Mỹ có trừng phạt nước Nga, nhưng tập đoàn dầu khí Gazprom lại thông báo là đã ký thỏa thuận với các đại gia dầu khí của châu Âu, từ Shell của Hà Lan đến E.ON của Đức hay là OMV của Áo, để mở rộng hệ thống đường ống đưa khí đốt của nước Nga sang Bắc Âu xuyên qua lòng biển Baltic.